Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 21 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2023, xử lý hình sự 13 người đứng đầu, cấp phó để xảy ra tham nhũng.
Đề xuất nâng chuẩn trợ giúp xã hội cao nhất 750.000 đồng.
Đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ bị xâm nhập mặn từ tháng 12.
Thế giới nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Báo cáo của Chính phủ cho biết, năm 2023 có 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 42 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra tại 12.029 cơ quan tổ chức đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 185 cơ quan tổ chức đơn vị vi phạm.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 20 về chính sách trợ giúp xã hội với nhiều nhóm được bảo trợ từ ngân sách nhà nước. Dự thảo đề xuất hai phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng mỗi tháng. Nếu chọn phương án tăng lên 500.000 đồng mỗi tháng, mức trợ cấp bằng 33% so chuẩn nghèo nông thôn. Ngân sách nhà nước dự kiến hàng năm chi khoảng 37 tỷ đồng. Nếu điều chỉnh lên 750.000 đồng mỗi tháng, chuẩn trợ giúp bằng 50% so với chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn hiện hành. Ngân sách nhà nước dự kiến chi hàng năm khoảng 54.000 tỷ đồng.
Các chuyên gia khí tượng dự báo trong các tháng mùa khô năm 2023-2024, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn một tháng, bắt đầu vào giữa tháng hoặc cuối tháng 12, và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo có 43.300 ha cây ăn trái ở một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng, 66.000 ha thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng sẽ bị thiếu nước ngọt, trong khi khoảng 38.000 ha lúa tôm ở Kiên Giang, Cà Mau khả năng bị thiếu nước.
Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho gia hạn thời gian thi công dự án metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên. Thời gian hoàn thành thi công dự án từ cuối quý 4 2023 được xin dời sang năm 2024. Đề xuất trên nhằm tránh các tác động tiêu cực đến quá trình triển khai dự án, tạo sự yên tâm về pháp lý thực hiện dự án cho các nhà thầu để tập trung thi công, thực hiện các công việc còn lại và đưa dự án sớm về đích.
Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu là điện thoại và linh kiện đạt 41,47 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dệt may. Về các mặt hàng, xuất khẩu rau quả thu về 349,52 triệu đô la Mỹ, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến nay lên 4,56 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng tới 75,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương đương kim ngạch tăng thêm gần 2 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước từ đầu năm đến nay đạt gần 523 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại đạt thặng dư 22,54 tỷ đô la Mỹ.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam VBI cho thấy tại kỳ điều hành ngày 23 tháng 10 tới đây, giá xăng bán lẻ trong nước có thể đảo chiều, tăng khoảng 1,3 đến 1,7% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, VBI dự báo giá xăng bán lẻ trong nước trong kỳ điều hành ngày 23 tháng 10 có thể tăng khoảng 292 đến 383 đồng, lên mức 22.192 đồng trên 1 lít E5 RON 92 và 23.423 đồng trên 1 lít RON 95. Trong khi đó, giá dầu bán lẻ dự báo tăng không đáng kể.
Hiện giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng. Tại Hà Nội, giá trung bình tăng gần 7% theo quý và tăng 14% theo năm, đạt gần 51 triệu đồng mỗi mét vuông. Trên thị trường thứ cấp, theo Bộ Xây dựng, tất cả quận đều tăng giá bán so với quý trước, trong đó Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Tử Liêm, Tây Hồ và Gia Lâm tăng trên 3%. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán thứ cấp tăng 3% so với quý trước, đạt 45 triệu đồng một mét vuông. Mức tăng chủ yếu nằm ở phân khúc trung và cao cấp, nhất là các dự án kề cận trung tâm như quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trước thềm hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế do Ai Cập đăng cai tổ chức diễn ra vào ngày hôm nay, 21 tháng 10, hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas-Israel vẫn diễn ra dồn dập. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ai Cập nhằm thúc đẩy các điều kiện để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở dải Gaza đang thiếu thốn mọi bề.
Thái tử Ả Rập Xê Út đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh đang ở thăm nước này. Thái tử đã kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để có thể giảm leo thang và bảo đảm bạo lực không lan rộng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Jordani trong cuộc họp báo với người đồng cấp Đức đã bày tỏ lo ngại một cuộc xung đột rộng hơn sẽ tạo cơ hội cho Israel thực hiện chính sách trục xuất hàng loạt người Palestine ra khỏi bờ Tây.
Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc mới đây đã công bố báo cáo hàng năm, trong đó xem xét tần suất và mức độ nguy hiểm của bão cát và bụi, cũng như tác động của chúng đối với xã hội. Theo báo cáo, mỗi năm, khoảng 2.000 triệu tấn bụi xâm nhập vào bầu khí quyển, là bầu trời tối đen và gây hại cho chất lượng không khí ở những khu vực cách xa hàng ngàn km, đồng thời ảnh hưởng đến các nền kinh tế, hệ sinh thái, thời tiết và khí hậu.
Báo cáo về tình hình kinh tế hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã dự báo về khả năng tạm dừng lộ trình tăng lãi suất trong vài tháng tới. Báo cáo của Fed cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát của cơ quan này hiện được ước tính ở mức khoảng 3,5%, chỉ bằng một nửa so với mức cao nhất là 7% vào năm ngoái. Tuy nhiên, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng cần theo dõi chặt chẽ các tín hiệu kinh tế quan trọng trước khi đưa ra những động thái dứt khoát về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian sắp tới.
Hãng tin CNBC cho biết các ngân hàng lớn ở Mỹ đang âm thầm sa thải nhân viên trong suốt năm qua. Theo sau là dự báo rằng lĩnh vực này sẽ tiếp tục mạnh tay, cắt giảm lao động thời gian tới. Theo báo cáo dữ liệu của các ngân hàng, dưới tác động của tình trạng lãi suất cao trong hoạt động kinh doanh thế chấp, chi phí vay vốn và giao dịch ở phố Wall, năm ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã cắt giảm tổng cộng 20.000 vị trí việc làm trong năm nay. Quyết định này đi ngược lại thời điểm 2 năm đại dịch COVID-19 khi nhu cầu thu hút nhân sự bùng nổ do phố Wall đẩy mạnh hoạt động.
Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng không phải giống Basmati. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng không phải giống Basmati đến 7 quốc gia. Theo Tổng cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu gạo không phải giống Basmati được phép thực hiện thông qua các hợp tác xã quốc gia về xuất khẩu. Hồi tháng 7, chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Hiện xuất khẩu đã được nối lại nhưng phải có giấy phép của chính phủ nhằm giúp một số quốc gia đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, MTV đã chính thức tuyên bố lễ trao giải Europe Music Awards năm nay đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân được đưa ra là do xung đột ở Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. MTV lưu ý rằng việc bình chọn của khán giả dành cho các nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục tới cuối tháng này. Và nghệ sĩ chiến thắng vẫn sẽ nhận được giải thưởng EMA dù lễ trao giải không tổ chức.
TechSix đưa tin, The Woman in Me, cuốn hồi ký sắp ra mắt của Britney Spears, đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon vào ngày 17 tháng 10. Công chúa nhạc pop đã cập nhật mạng xã hội để ăn mừng thành tích này và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đặt hàng mua sách trước ngày phát hành chính thức vào 24 tháng 10. Tin tức này xuất hiện vài giờ sau khi Britney nhá hàng đoạn trích gây sốc từ cuốn hồi ký. Trọng tâm của đoạn trích là về mối quan hệ tình cảm giữa cô và bạn trai cũ Justin Timberlake.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, do dính chấn thương gót chân, Văn Hậu sẽ bỏ lỡ giai đoạn mở màn V-League 2023-2024 của Công an Hà Nội. Thậm chí, hậu vệ này có thể không kịp hồi phục để tham dự hai trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á cùng đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới. Huyền thoại Manchester United Andy Cole cho rằng Marcus Rashford không còn là chính mình so với mùa giải trước. Vì vậy, ông đã ngấm ngầm kêu gọi huấn luyện viên Erik ten Hag loại tiền đạo này ra khỏi đội hình chính của Man U. Theo Andy Cole, Rashford cần lấy lại sự tự tin và cảm hứng sau màn khởi đầu nhạt nhòa ở mùa giải này. Phó chủ tịch của Sevilla khẳng định Sergio Ramos sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Real Madrid ở vòng 10 La Liga cuối tuần này. Trung vệ người Tây Ban Nha trưởng thành ở Sevilla nhưng đã có 16 năm gắn bó với sân Bernabeu. Nhận định các trận đấu vòng 9 Premier League, Pep Bartop thừa nhận Arsenal được đánh giá cao hơn Chelsea. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Manu cho rằng đây là trận đấu không dễ dàng với pháo thủ bởi The Blue vừa thắng liên tiếp 2 trận. Anh dự đoán trận derby London sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2 đều.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc tiếp tục mang khí lạnh từ Trung Quốc, làm cho nền nhiệt Bắc Bộ tăng rất chậm. Cao nhất trong ngày ở khu vực vùng núi phía Bắc, phổ biến thấp dưới 25 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì dưới 27 độ. Trời không mưa, không có nắng, mát mẻ và vô cùng lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ, cắm trại. Mang đến cái lạnh đầu đông cho miền Bắc, không khí lạnh đầu mùa cũng đang làm thời tiết miền Trung thay đổi. Nó khiến cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày và đêm hôm nay chuyển mây nhiều, vùng ven biển có mưa. Nhiệt độ khu vực từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế sẽ giảm còn 27 đến 30 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày hôm nay chưa mưa, trời tạnh ráo, nền nhiệt ngày cao từ 32 đến 34 độ. Ngày nghỉ cuối tuần ở phía Nam cũng diễn ra trong điều kiện thời tiết tốt. Với thời tiết nắng sớm và kéo dài từ nay đến 14-15 giờ chiều, thì mức nhiệt ngày tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ được đẩy lên cao 29 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên, từ 33 đến 34 độ. Một số nơi miền Đông Nam Bộ đạt ngưỡng 35 độ, trời nóng nhẹ trong khoảng từ 12 đến 14 giờ chiều. Chiều tối, mưa dông xuất hiện lại ở Tây Nguyên và Nam Bộ với diện mưa ở mức rải rác, kết thúc trước 19 giờ tối.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.